mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 1 tháng 6 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Và chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần đầu tiên của tháng 6. Tháng 6 là tháng được nhắc nhở đến có một ngày lễ rất là quan trọng cho những người như tôi. Đó là ngày lễ người cha. Chắc chắn sẽ có một chương trình đặc biệt này. Nhưng tháng 6 có bài hát rất quen thuộc và với lời nhạc là: tháng sáu trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa. Với Dallas, Texas thì những ngày cuối tháng năm đầu tháng sáu, những cơn bão lốc mưa, trời mưa không dứt. Có lẽ không cần phải lạy trời, nhưng thôi thì mưa, trời cứ mưa. Ta dành cho những tháng mùa hạ 2024 khô cằn sẽ đến rất nhanh trong những ngày tháng sắp tới thưa cô. Tháng năm qua đi mau để lại trong tâm hồn những người chúng ta nhiều kỷ niệm. Ngày hiền mẫu, ngày của những người mẹ thân yêu, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày quân lực Hoa Kỳ và ngày kỷ niệm chiến sĩ trận vong. Ai trong chúng ta đã không từng chịu ơn những người sinh ra ta, những người mẹ yêu quý và nhớ đến những người đã hy sinh mạng sống cho chúng ta được sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này, nơi đã sinh ra, những kỷ niệm tháng năm và những ngày tháng sắp tới. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas, với vòng tay mở rộng và đầy tình người, xin gửi lời chào đến bà Natalia Zinkina, phó đại sứ của nước Cộng hòa Ukraine tại Hà Nội. Thưa nếu bà Zinkina nghe được tôi ạ.
Kính chào anh Vinh nhé. Kính chào quý khán thính giả. Tôi rất là vui được qua lại với chương trình. Hy vọng tất cả là tốt với chị anh Vinh. Hy vọng tất cả các khán thính giả trên toàn cầu vẫn sống khỏe và hạnh phúc.
Tôi cảm ơn bà đã chúng ta nối đây lại được đường dây. Nhiều khi nối đường dây của chương trình này rất là khó khăn vì có những cái trở ngại kỹ thuật, có thể bà cũng đã biết, nhưng rất là vui được nói chuyện lại với bà. Bà đang ở Hà Nội chắc chắn điều đó. Thời tiết ở Hà Nội mấy hôm nay thế nào thưa bà Zinkina?
Hôm nay thời tiết Hà Nội rất là ok, nắng nóng vừa khoảng 32 độ. Dự báo ngày mai và mấy hôm nữa sẽ mưa thì chắc sẽ càng giảm nóng.
Tôi hỏi thăm sức khỏe bà mà không hỏi thăm sức khỏe của gia đình thì cũng không đúng. Hai cháu và gia đình thế nào thưa bà?
Dạ, tôi xin lỗi câu hỏi của anh Minh.
Tôi xin hỏi thăm sức khỏe của gia đình bà. Sức khỏe gia đình...
sức khỏe mọi người ok, xin cảm ơn anh.
Bà làm việc tại quê hương Việt Nam của tôi, bất cứ ở thời đại nào, chế độ nào cũng là quê hương Việt Nam của tôi. Có những thay đổi về tình hình chiến sự Ukraine, nơi bà đang làm việc bây giờ tại Việt Nam, có những thay đổi về nhân sự lãnh đạo tại Việt Nam. Và ngày thứ năm, ngày 30 tháng 5, cách đây 2-3 bữa, năm 2024 đặc biệt, một ông cựu tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump, đã bị kết án. Bà có suy nghĩ về những cái việc xảy ra tại Ukraine, nói ngắn gọn thôi, về những sự thay đổi lãnh đạo tại Việt Nam và sự kết án của một ông cựu tổng thống tại Hoa Kỳ, có điều gì cần suy nghĩ, thưa bà Jinkina?
Vâng, quan hệ chính trị thì công việc của đại sứ quán ở Việt Nam nó cũng không có gì mới, lãnh đạo đất nước đã thay đổi. Còn mình cũng đang theo dõi tình hình ở Hoa Kỳ đang như thế nào, bởi vì nó cũng sẽ quan trọng đối với Ukraine, thì Hoa Kỳ là cái đối tác duy nhất của Ukraine. Thì nó nói chung là sao mà không thay đổi gì đối với Ukraine.
Cách đây gần một nửa năm bà có lên chương trình này để... chúng tôi cảm ơn bà, chúc mừng năm mới Giáp Thìn đến với tất cả những người khán thính giả của Việt Nam trên toàn cầu, trong cũng như ngoài nước. Cách đây 1, 2, 3, 4 bữa gì đó, cái điều này quan trọng này, câu này quan trọng này, tôi có nghe Tổng thống Ukraine là ông Zelensky loan báo trên toàn cầu là vào tháng 6 này sẽ có một đại hội thượng đỉnh của các cường quốc trên thế giới về chiến tranh xâm lược của Nga tại Ukraine, và đại hội thượng đỉnh này sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. Ông Tổng thống Zelensky của bà cũng đánh tiếng với những nước lớn đang ở trong cuộc chiến tranh này, đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc, ông mời. Bà có điều gì cần nói rõ thêm về đại hội thượng đỉnh tại Thụy Sĩ của Ukraine sẽ tổ chức, và Hoa Kỳ và Trung Cộng có ủng hộ cái đại hội này không, thưa bà Jinkina?
Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Thụy Sĩ này ngày 15-16 tháng 6 thực sự là có thể trở thành một trong những sự kiện ngoại giao chính của mùa hè này. Chỉ bằng nỗ lực chung thì thế giới mới có thể ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Và do đó hội nghị thượng đỉnh sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ tất cả các châu lục, từ các nước quan trọng và cấp quốc tế, và các nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc. Và tính đến thời điểm này thì có 90 nước đã khẳng định sẽ tham gia. Còn hội nghị nhằm đạt được quan điểm chung về ba vấn đề này. Và vấn đề quan trọng đối với toàn thế giới mà đã xuất hiện sau cuộc chiến tranh xâm lược Nga trở lại Ukraine là an ninh lương thực, an ninh hạt nhân, sự trao trả các tù nhân chiến tranh và các trẻ em Ukraine bị trục xuất tại hợp pháp sang Nga. Hoa Kỳ đặc biệt ủng hộ việc tổ chức hội nghị này, tiếp tục hỗ trợ quân sự và ngoại giao cho Ukraine. Tuy nhiên mình phải hiểu rằng các cuộc đàm phán về diện tích chức chiến tranh cũng không phụ thuộc vào tổng thống Ukraine hay phương Tây, mà phụ thuộc vào tổng thống Nga đấy. Còn Putin thì sẽ không có mấy đàm phán nào, những cuộc đàm phán là không có lợi cho Nga. Và điều đáng chú ý là hoạt động ngoại giao của Trung Quốc, trong đó là những nỗ lực tổ chức một hội nghị thay thế kêu gọi ngừng bắn mà không có điều kiện bổ sung, không bao gồm vấn đề Nga phải rút quân, Ukraine phải trở lại biên giới được quốc tế công nhận, nhưng một điều kiện là Trung Quốc cho các cuộc đàm phán. Vì vậy các bạn là không đạt điều kiện cho một hòa bình là sẽ chỉ vào lâu dài. Có thể nhìn trên đỉnh là Thụy Sĩ là một bước quan trọng trong nỗ lực ngoại giao của Ukraine. Mà kết quả của nó cũng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và trong đó có vị thế của các nước lớn như Mỹ, và Trung Quốc và Ukraine đã gần như nghe sẽ phải nêu rõ quan điểm của mình, tìm kiếm sự đảm bảo an ninh thực sự. Có lẽ bao gồm các thành viên NATO, bao gồm tăng cường hỗ trợ quân sự. Điều quan trọng đối với Ukraine là các biện pháp như vậy là sẽ giúp khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và mang lại hòa bình cho cả nước.
Có một đại hội thượng đỉnh như vậy là một điều tốt đấy. Điều tốt là vì chính vị nguyên thủ của Ukraine lên tiếng mời tất cả những nước này, nhưng mà tôi không nghe thấy bà trả lời câu hỏi cuối cùng của tôi. Trong câu hỏi đó là bên nguồn tin ngoại giao, bà có nghĩ là Hoa Kỳ, United States of America và China họ có ủng hộ cái đại hội thượng đỉnh này không? Họ có ủng hộ không?
Tôi đi tới nghe bởi rồi thì Trung Quốc đã thông báo là không tham gia rồi. Còn Mỹ thì đã ủng hộ từ đầu. Không biết sẽ có sự tham gia trong cấp nào, không biết mà Tổng thống Biden có đánh không. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có sự tham gia của Mỹ.
Cách đây nửa năm, một thời gian bà biết hai quốc hội của Hoa Kỳ đó là Thượng viện và Hạ viện. Có những điều khó khăn họ không thể gửi đi 90 tỷ đô la để giúp các nước như Ukraine, Do Thái và Đài Loan. Nhưng cách đây 1-2-3 tuần họ đã bảo đồng lòng với cái chuyện này. Đồng lòng với cái chuyện này tức là họ bằng lòng giúp, theo tôi đọc được, họ giúp 90 mấy tỷ cho ba nước. Ông Tổng thống Ukraine Zelensky, tôi cũng nghe ông phát biểu trên những nguồn tin quốc tế là cái số tiền này, ông nói là số tiền này 61 tỷ mà chúng tôi có nghĩa là Ukraine nhận được thì một phần nào đó hay hơn một nửa phần nào đó số tiền này đã trả cho các nhà làm vũ khí tại Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Điều này có đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà một phần đáng kể viện trợ này được sử dụng để thanh toán cho các nhà cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự ở Hoa Kỳ và các nước khác. Khoản viện trợ này là cực kỳ quan trọng để duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine khi đối mặt với cuộc chiến với Nga. Tôi hiểu rồi, viện trợ này được sử dụng cho ba lĩnh vực, một là mua thiết bị quân sự trực tiếp. Phần lớn là số tiền được phân bổ dành cho việc mua vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự để được cung cấp cho Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác. Điều này bao gồm các hệ thống chống tăng, pháo binh, hệ thống phòng không, các thiết bị khác. Lĩnh vực thứ hai là hỗ trợ và bảo trì kỹ thuật. Tức là ngoài việc mua vũ khí mới, số tiền này còn được sử dụng để bảo trì và sửa chữa các thiết bị hiện có, cũng như bảo đảm quân đội Ukraine. Và cái thứ ba là hậu cần, bồi thường kinh phí được phản bổ cho hỗ trợ hậu cần, bao gồm việc vận chuyển vũ khí và thiết bị đến Ukraine, cũng như đảm bảo liên lạc và phối hợp giữa các đồng minh. Đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ coi viện trợ như vậy là một khoản đầu tư vào an ninh toàn cầu, và viện trợ cho Ukraine là một phần trong chiến lược ngăn chặn sự xâm lược của Nga và duy trì trật tự pháp lý quốc tế. Nó cũng tạo ra việc làm trong lĩnh vực quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì các nhà sản xuất vũ khí nhận được những đơn đặt hàng sản xuất để cung cấp thiết bị quân sự. Nói chung thì hỗ trợ này như vậy là có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Ukraine và các đồng minh. Nó đánh lại những nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở lãnh thổ. Nó cho thấy sự hiểu biết rõ hơn rằng an ninh của một quốc gia nó có tác động trực tiếp đến sự ổn định toàn cầu không?
Câu trả lời của bà với câu hỏi của tôi xác nhận cho tôi điều suy nghĩ của tôi luôn luôn đúng, và bà cũng phải công nhận với tôi là điều suy nghĩ của tôi đúng, đó là không có kỹ nghệ nào mạnh và lớn cho bằng kỹ nghệ chiến tranh trên toàn thế giới, thưa bà. Nói như vậy để tôi nói là Ukraine không phải là không thiếu người hùng đâu, nhiều người hùng lắm. Trong đó có hình như con bà hay em bà gì đó cũng là một người trong quân đội Ukraine bây giờ. nhưng phải có vũ khí để thể hiện sự anh hùng của mình. Không có vũ khí không làm gì được. Theo dõi trên truyền thông quốc tế mới đây này, mới đây cách đây một mấy ngày thôi, Hoa Kỳ và Ukraine đang cùng nhau hợp tác chế tạo một loại máy bay không người lái đặc biệt mà đang làm cho chính phủ Nga rất những người cầm quyền tại Nga Xô rất là lo lắng. Đồng thời các nước mới đây nữa, một hai ngày nữa thôi, Hoa Kỳ cũng như Đức Quốc cũng như Pháp đồng ý bằng lòng cho Ukraine sử dụng vũ khí của họ, có nghĩa là của Hoa Kỳ, của Đức và của Pháp, để tự vệ, để đánh vào Nga Xô để tự vệ. Có một điều chắc chắn tôi nghe thấy cũng thấy buồn cho nước của bà cũng như ông Tổng thống là ông Zelensky. Ông có yêu cầu Đức hay các nước Âu Châu phòng vệ Ukraine bằng lá chắn tên lửa, cái điều này rất là tốt lành cho Thái cách đây 1-2-3 tuần khi Iran bắn cả hàng trăm quả hạt tiễn vào cho Thái. Nhưng lời yêu cầu của ông Zelensky đã không được khối NATO chấp thuận. Bà có suy nghĩ gì hay bà có cảm thấy buồn trong lòng về khối NATO đã không bằng lòng dùng tên lửa để bảo vệ Ukraine hay không, thưa bà Zinkina?
Đúng nghĩa của Tổng thống Zelensky và về Ukraine bằng lá chắn trong tên lửa rất là hợp lý trong bối cảnh cuộc chiến tranh với Nga hiện nay. Phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn cho dân thường và cơ sở hải sản quan trọng của Ukraine. Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, được tăng phá thương vọng cho dân thường rất lớn. Phòng thủ tên lửa có thể giảm đáng kể những tổn thất này. Và lá chắn trong tên lửa có thể giúp Ukraine chống lại các mối đe dọa, nhất là đe dọa của Nga sử dụng công nghệ cao. Sẽ tăng cường khả năng phòng thủ vốn đang yếu thế chính chất để chống lại sự thay đổi của Nga. Còn việc NATO từ chối cung cấp lá chắn trong tên lửa cho Ukraine cũng có một số lý do. Đầu tiên thì là rủi ro chính trị và chiến lược. Việc lắp đặt lá chắn trong tên lửa có thể bị Nga coi là sự leo thang xung đột, có thể dẫn đến căng thẳng lớn hơn trong khu vực. Thì thứ hai thì cũng có cái hạn chế và nguồn lực, thì các hệ thống chống tên lửa rất là đắt tiền, cần nhiều thứ để triển khai và bảo trì. Còn NATO thì có thể có các lĩnh vực ưu tiên khác để tập trung vào. Nhưng mà dù NATO không đồng ý cho mình cái lá chắn trong tên lửa, các đồng minh của Ukraine vẫn tiếp tục cung cấp hệ cho tài chính và còn sự đáng kể, bao gồm cả việc phát triển máy bay không người lái nhanh nhối, các công nghệ khác có thể nâng cao hiệu quả của quân đội của Ukraine. Các dự án chung với Hoa Kỳ bao gồm cả việc phát triển các loại máy bay không người lái mới là một phần của sự hỗ trợ này. Cuộc chiến đấu của Ukraine nó chống lại Nga không chỉ là quân sự mà còn là cuộc đối đầu chính trị và trong đó các liên minh quốc tế và sự hỗ trợ để các đối tác phương Tây đối này sẽ rất là quan trọng. Trong chiến bộ mà nói về lái sang cho tên lửa không có sự đồng ý của NATO không nên được gọi là duy nguồn toàn thể hay trở mà là một phần của trời chơi ngoại giao phức tạp, trong đó một động thái đều phải tính đến như gì đó và hậu quả tiềm năng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát thanh truyền âm truyền hình trên Facebook cũng như Twitter từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay đó là tiếng nói của bà Phó Đại sứ Ukraine tại Việt Nam, bà Zinkina. Thưa bà, có một người khách, trước khi tôi tiếp tục chương trình thì tôi phải thông báo bà biết là có một người khách từ bên Australia, từ bên Úc Đại Lợi text cho tôi biết là chúng tôi, những người Việt Nam xa quê hương, gửi lời chúc mừng an lành, hòa bình đến với xứ sở của bà. Mong rằng cuộc chiến nó sẽ không xảy ra giống như miền Nam Việt Nam của chúng tôi ngày hôm qua. chúng tôi chúc lành cho quê hương bà. Đó là một người khách ở từ Úc là lợi nhờ tôi chuyển lời đến đến bà Jinkina, thưa bà. Bà biết, tôi biết, tất cả mọi người biết là bất cứ cuộc chiến tranh nào ấy, rồi một lúc nào đấy, nó cũng sẽ phải có một bàn hội nghị. Tôi vẫn thường nói là nơi bàn hội nghị rượu ngon, nơi bàn hội nghị rượu ngon gái đẹp, chốn xa trường máu đổ đầu rơi. Nhưng mà thôi, đừng đổ đầu rơi, đừng máu lửa nữa. Cách đây 1, 2, 3, 4 ngày, tôi chắc chắn là bà biết cái tin này, ông Tổng thống Nga Putin, ông ấy nói là chúng ta ngừng đánh nhau đi, ai ở đâu ở đó, không di chuyển, ngừng đánh nhau đi. Nói cách khác có nghĩa là Ukraine phải công nhận đất chúng tôi đã chiếm của quý vị, chúng tôi chiếm của quý vị, quý vị phải công nhận như vậy. Có nghĩa là Ukraine phải giành 4 cái khu vực Crimea, Kherson, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia để cho Nga kiểm soát và nó là thuộc đất của Nga. Điều này có thể xảy ra không? Điều này có thể xảy ra không, thưa bà Jinkina?
Đợt chất mình bán tại chỗ của Putin, thì có nghĩa là không nhận các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát là của Nga. Điều này không thể chấp nhận được đối với Ukraine. Đó đi ngược lại các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Một cái nữa, quyết định mình bán tại chỗ này có thể dẫn đến xung đột đông lạnh. Thì xung đột trong rút nhưng các vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết. Transnistria, Moldova, Abkhazia, Georgia, những nơi mà xung đột vẫn chưa được giải quyết trong lịch sử. Dưới lãnh đạo Ukraine, đồng cả Tổng thống Zelensky đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào hợp pháp hóa việc Nga sáp nhập các lãnh thổ của Ukraine tiếp tục kiên quyết khôi phục hoàn toàn toàn bộ lãnh thổ của mình trong các biên giới được quốc tế công nhận. Và tôi cũng nhiều lần nói đó không chỉ là đất mà đó là những người Ukraine sinh sống ở đâu. Chúng tôi và cả thế giới đã chứng kiến sự ảnh hưởng của cuộc chiến đấu Nga đối với người dân Ukraine. Khi lực lượng Ukraine đã giải phóng Bucha, Irpin vào 1 năm 2022, sau đó các thành phố Lyman, Izum, Kherson và Moscow, chúng tôi đã phát hiện những nơi mọi tập thể đầy hàng trăm người dân bị tra tấn, thảm giết. Đàn ông và phụ nữ, già trẻ, nhà cửa hộ bị cướp phá, đốt cháy. Rồi vào năm 2023, khi mà con sinh giống Nga cho mổ, con đặt ở nhà máy thủy điện Kakhovka. Trẻ chăm lợi không bao giờ quan tâm đến việc bảo vệ đất đai và người dân sống trên lãnh thổ mà ngắm tam chiến. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người dân của mình dưới sự chuyển đổi của Nga. Các đồng minh của Ukraine mở vòng mở kỳ. Các nước thuộc Liên minh châu Âu cũng ủng hộ quan điểm của Ukraine chuẩn bị khôi phục toàn bộ lãnh thổ. Cộng đồng quốc tế không cảm nhận được sắp nhập Crimea, các vùng lãnh thổ bị trung đông khác của Ukraine. Và điều quan trọng là chiến tranh của Nga chống lại Ukraine không chỉ là vấn đề toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, mà còn là vấn đề và pháp luật, trật tự, an ninh quốc tế. Mình thấy luôn lưu ý rằng bất kỳ sự nhận bộ nào đối với kẻ xâm lược sẽ có thể thúc đẩy sự mê man của hắn và dẫn đến những hành động có lợi mới trong tương lai. Các cộng đồng trắng thì có nghĩa chỉ có sự đảm bảo về một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Và để Nga từ bỏ tham vọng được về quốc công nhận các nền biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine là những điều kiện then chốt cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Bà vừa mới phát biểu 2, 3, 4 chữ tôi nghe được, nó là Nga từ bỏ tham vọng. Không có đâu, nó không từ bỏ tham vọng đâu. Chiến tranh Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Putin, tổng thống Putin của Nga, tôi không biết là có phải cuộc chiến tranh này của nước Nga hay là cuộc chiến tranh này là của Putin, nó khởi đầu nhất định đánh cho bằng được, lấy cho bằng được Ukraine. Có một điều đặc biệt đó là một nước trong khối Liên Xô cũ, tôi chắc là bà biết nhiều hơn tôi về những nước trong khối Liên Xô cũ, đó là nước Estonia. Ngày hôm qua trên truyền hình quốc tế, ông Tổng thống Alla Karis của Estonia đã tuyên bố rằng bất cứ cuộc thảo luận nào về chiến tranh Ukraine là phải đánh bại Nga Xô. Điều này có làm thế bà cho bà là một nhà ngoại giao phấn khởi, và điều này có thể thực hiện được không? Có thể thực hiện được không?
Tuyên bố của Tổng thống Estonia, ông phản ánh quan điểm hiện tại của nhiều nước trước đây và phương Tây. Tuy nhiên, việc Ukraine có thể thắng được Nga hay không thì rất phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một là phải có hỗ trợ quân sự của phương Tây, và cần tiếp tục tăng cường cung cấp vũ khí và thiết bị hiện đại từ các nước phương Tây để cải thiện khả năng chống thủ của Ukraine. Cần tiếp tục huấn luyện cho quân đội Ukraine, giúp nâng cao kỹ năng và khả năng sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại của phương Tây. Thứ hai, phải duy trì tính bền vững về kinh tế. Ukraine cần viện trợ tài chính đáng kể để duy trì ổn định kinh tế và cung cấp nguồn lực cho chiến tranh. Đồng thời cần tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga để suy giảm sức mạnh kinh tế và quân sự của Nga. Và thứ ba là cần giữ vững tinh thần của người dân. Tinh thần cao của người dân Ukraine là một yếu tố quan trọng góp phần ổn định đa phương của chiến tranh. Còn điều quan trọng khác là cái gọi là huy động dân sự, sự tham gia tích cực của người dân vào việc hỗ trợ quân đội, các phong trào tình nguyện và các hình thức huy động dân sự khác cũng góp phần lớn vào sự bền vững. Và cái thứ tư thì cũng rất là quan trọng, phải tiếp tục ngoại giao quốc tế, trong đó có hai phần là các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo sự hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế, bảo đảm thông qua Liên Hợp Quốc, EU, các tổ chức quốc tế khác, và việc cô lập Nga trên trường quốc tế để giảm những khả năng của nước này. Cũng vậy, đánh bại Nga là có thể để điều kiện được quốc tế tiếp tục và tăng cường hỗ trợ. Các biện pháp trừng phạt kinh tế được áp dụng hiệu quả, tinh thần dân chúng cao, các loại lực ngoại giao tích cực. Vì công điểm này nó khó khăn, lâu dài, nhưng nó cũng thực tế vì sự hỗ trợ hiện có với các nước phần Tây và cộng đồng kinh tế. Chiến thắng của Ukraine là cũng nghĩa quan trọng không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với toàn bộ thế giới dân chủ. Bởi vì bản thân nhân dân chủ là muốn đe dọa đối với chế độ hiện đại của Nga. Điều đó có nghĩa là một quốc gia dân chủ, tất cả các quốc gia dân chủ đều đặt ra một đe dọa đối với chế độ của Nga. Nga không bị đánh bại, không cần phải suy nghĩ quốc gia nào sẽ bị tấn công tiếp theo, bởi vì như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, Nga có cơ hội toàn bộ châu Âu có thể là mục tiêu tiếp theo cho sự chạm ngược của Nga.
Tôi thưa với bà là bà đang có nhiều những người bạn Việt Nam, những người bạn Việt Nam thân mến trên toàn cầu theo dõi chương trình của nói chuyện của tôi với bà. Tôi cũng mới nhận được một cái text nữa gửi cho tôi để chuyển đến bà của ông giám đốc điều hành diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam gửi đến bà là, và đặc biệt là cái diễn đàn này nó mang chương trình của tôi và bà đã đi toàn cầu. Mến chào bà Phó Đại sứ Ukraine Natina Zinkina. Chúc bà luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Nguyện cầu cho quê hương bà mau sớm hòa bình. Bà có nhiều người bạn Việt Nam thân mến với bà lắm. Tôi xin đi tiếp theo chương trình, đó là như tôi vừa mới phát biểu với bà là ba nước sản xuất vũ khí lớn nhất trên thế giới này, ba nước kỹ nghệ chiến tranh là kỹ nghệ lớn nhất trên thế giới này, ba nước đó, trong đó có Hoa Kỳ, Nga Xô và Trung Cộng. Bom đạn chắc chắn là không thiếu ở Nga Xô rồi, bom đạn chắc chắn cũng không thiếu ở tại Hoa Kỳ này rồi. Một điều chắc chắn nữa là bà biết là Putin không bao giờ chết vì đánh nhau đâu. Tổng thống Biden của Mỹ không chết đâu. Tập cận bình của Trung Quốc nó cũng không chết đâu. Nhưng mà theo thống kê, theo chúng tôi đọc được, chúng tôi biết được, đã có khoảng chừng 400 ngàn quân lính Nga bị thiệt mạng tại Ukraine. Và cũng trong cuộc chiến này có khoảng chừng 200 ngàn quân nhân của Ukraine đã thiệt mạng. Có nghĩa là theo suy nghĩ của tôi là cả hai bên đều thiếu lính, đều thiếu người đánh nhau. Quân đội Nga mới đây đang sử dụng, tôi chắc chắn là bà nghe quen thấy cái chiến thuật gọi là chiến thuật biển người. Quân đội Nga đang sử dụng chiến thuật biển người tại thành phố Kharkiv. Không biết là tôi phát âm như vậy có đúng không, miền đông Ukraine. Thành phố Kharkiv này đa số là người cách biên giới Nga có 20 cây số thôi. Đa số là người nói tiếng Nga. Putin tưởng rằng khi lính Nga đến đây sẽ được dân thành phố này tưng bừng đón tiếp. Nhưng không phải, ngược lại những người này họ đang tổ chức kháng chiến để bảo vệ thành phố Kharkiv. Bà nhận xét, tôi cũng nhận xét, cả hai bên không còn sức người, không còn con người để tiếp tục đánh nhau nữa đâu, không còn đâu. Bà có điều gì suy nghĩ và cần tâm tình với tôi về cái điều tôi mới suy nghĩ, tôi mới thưa với bà, thưa bà Zinkina.
Và nhưng đề cập đến về tình hình xung quanh thành phố Kharkov cũng rất là phức tạp. Cái việc Kharkov đại số người nói tiếng Nga nó cũng không phải là đó là người Nga, và họ đó là lựa chọn của người dân nói tiếng Nga. Lý do là trong lịch sử thì Ukraine là bị cấm, những quản lý xe được cấm, không cho các trẻ em đi học bằng tiếng Ukraine, không cho in ra những quyển sách bằng tiếng Ukraine. Tôi cũng là người miền Đông và ngày xưa tôi cũng nói chỉ tiếng Nga trong gia đình, mà khi bắt đầu cuộc xâm lược này thì tôi chuyển sang tiếng Ukraine, không nói tiếng Nga nữa. Còn về việc tiếp tục cuộc chiến, hai bên có đủ khả năng không? Anh ấy bảo vệ sức khỏe chính của cuộc chiến này và thương bộ đồng người, chi phí kinh tế, hiệu quả chính trị và các khoản đầy nguồn lực. Anh ấy nghĩ xem Nga sẽ thu đền cái gì cho cuộc chiến này và cuộc xung đột có thể kéo dài bao lâu. Và thương bộ địa chính trị của Nga là Nga tìm khắp tăng cường kiểm soát các vùng lãnh thổ mà nước này coi là có tầm quan trọng chiến lược như Crimea và miền đông Ukraine. Nga muốn ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Cuộc chiến này là một nỗ lực của Nga nhằm chứng tỏ sức mạnh và ảnh hưởng của mình đối với các nước láng giềng và cảnh báo họ không nên kích lại đặng phần tư. Liên quan đến chính sách nội bộ của Nga thì cũng có loại cuộc chiến cho phép với lại đạo Điện Kremlin củng cố quyền lực, đàn áp phế đồ lạc và củng cố tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong nước. Và hơn nữa, chiến tranh bóng bầu trời như một công cụ để chuyển biến sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ của Nga, những khó khăn kinh tế hay bất ổn xã hội. Vì cái lợi ích thứ ba là kỷ niệm vũ khí mới và tiêu hủy vũ khí lỗi thời. Chiến tranh thì các Nga sử dụng các loại vũ khí lỗi thời kỷ niệm các hệ thống mới và xác định điểm yếu của các vũ khí này, hiện đại hóa hơn nữa. Trong đó có kỷ niệm vũ khí thì cả Triều Tiên, Iran, có lẽ một số nước thuộc bạn khác. Nhưng cùng những lợi ích, Nga đang có nhiều vấn đề và mất mát và thiệt hại về người. Đúng, hai bên đều bị thương vong nặng nề. Anh Minh đã đề cập số lính Nga thiệt mạng ít tính lên tới hàng trăm nghìn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và nguồn nhân lực tại Nga. Và tiếp theo là chi phí kinh tế. Nga chịu tổn thất kinh tế đáng kể do các lệnh trừng phạt. Điều này hạn chế các cơ hội kinh tế và làm giảm mức sống của người dân ở Nga. Chỉ tiêu quân sự liên tục cũng gây áp lực lên nền kinh tế của Nga, nước này phải chi một khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ bộ máy quản trị. Và cuối cùng là cách ly quốc tế, chiến tranh khiến Nga bị cô lập quốc tế, làm phế đi mối quan hệ với phương Tây và nhiều nước khác. Và hiện nay làm phức tạp thêm cơ hội hợp tác và thương mại quốc tế Nga. Còn về Hà Nam, xung đột kéo dài thì chiến tranh càng lâu, hai bên càng cạn kiệt nguồn lực. Là thiếu binh lính, Ukraine nghe nói là đã hạ tuổi nổi ngũ, và Nga cũng đang gặp khó khăn trong việc sử dụng. Nhưng lực của Nga là vẫn khá cao, cho các Nga thực hành các cuộc tấn công thịt bộ binh quy mô lớn. Xung đột tiếp tục cũng làm cạn kiệt nguồn lực và vật chất của cả hai nước, bộ vũ khí, trang bị và cơ sở hạ tầng. Còn về mặt hỗ trợ quốc tế thì tình hình lại khác nhau đối với hai nước. Ukraine nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các nước phương Tây, gồm viện trợ tài chính, vũ khí, hỗ trợ ngoại giao, để mai giúp Ukraine tiếp tục phản kháng. Nga thì lại có sự hỗ trợ hạn chế với các chế độ động tài, điều này hạn chế Hà Lan tiến hành một cuộc chiến kêu dài đối với Nga. Tóm lại thì độ dài của cuộc chiến là phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm hỗ trợ quốc tế, sự ổn định kinh tế và khả năng duy trì nỗ lực chiến đấu của cả hai bên.
Thưa bà Nga, bà biết, chắc chắn là bà biết nhiều hơn tôi rồi. Bà sống bên cạnh nước Nga. Nga hiện tại bây giờ được Nga có lính đánh thuê. Nó có tiền, nó vẫn có tiền vậy, nó thuê lính đánh, nhưng mà Ukraine thì không có lính đánh thuê. Chỉ có người dân của mình thôi. Quốc hội hay nước Ukraine mới hạ tuổi xuống, thay vì 27 tuổi mới phải nhập ngũ thì bây giờ xuống 25 tuổi để nhập ngũ bảo vệ quê hương. Điều đặc biệt tôi đọc được mà tôi thán phục những người dân của nước Ukraine của bà, đó là ngay sau cái lệnh này đã có cả hàng trăm ngàn người 25 tuổi tình nguyện nhập ngũ. Khác với tại với Hoa Kỳ, với cuộc chiến tranh Việt Nam của tôi, bên nước Việt Nam tôi ngày hôm qua, lúc Hoa Kỳ tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam thì sau này là Tổng thống Hoa Kỳ đó là ông Bill Clinton đã trốn quân dịch, trốn lính chạy sang Canada. Và ông Tổng thống ngay bây giờ, đương nhiệm bây giờ là ông Tổng thống Joe Biden cũng đã trốn lính, trốn quân dịch với lý do gia cảnh không nhập ngũ. Điều đặc biệt thấy những người con của nước Ukraine rất là đặc biệt. Sau lệnh xuống có 2, 3, 4, 5 ngày có cả hàng trăm ngàn người lính trẻ 25 tuổi tình nguyện. Làm thế nào để kết thúc chiến tranh Ukraine? Cách đây 1-2-3 tuần tôi đọc, tôi nhìn trên mạng tôi cũng buồn cười nữa, nhưng mà anh này có tài đánh đàn đấy. Cách đây 1-2 tuần có một chuyến tàu đêm đưa tới Ukraine một người khách quan trọng. Đó là Ngoại trưởng Antony Blinken. Ông ta đến mang thông điệp của ông Biden, tôi không biết có phải là của Hoa Kỳ, nhưng mà ông Biden tổng thống là của Hoa Kỳ, nói với ông Zelensky là những vũ khí mới đang trên đường đến. Và sau đó buổi tối ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã làm cho tôi buồn cười, đó là đến quán rượu và đánh đàn guitar, hát bài Rocking in the Free World, thế giới bập lên xuống trong thế giới tự do. Bài này đã được sử dụng nhiều lần. Tôi nghe trên mạng có nhiều người nói là tại sao ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken không ngồi đến trước máy bay F-16 của Hoa Kỳ, lái lượn một vài vòng cho dân Ukraine cảm phục, ngưỡng mộ và đặt tin tưởng. Ai có thì giờ, ai có tiền đâu mà đến quán rượu nghe nhạc hát khi mà đất nước đang chiến tranh. Bà có điều suy nghĩ gì về việc chuyến đến thăm của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ và hát tại Ukraine, thưa bà Jinkina?
Tôi nhớ là đầu tiên thì việc một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đến Kiev trong thời kỳ chiến tranh đã là biểu tượng mạnh mẽ của sự ủng hộ và đoàn kết với Ukraine. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine và sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ. Việc trình diễn bài ca Rock in the Free World thì có thể được gọi là một cử chỉ ủng hộ văn hóa. Đó là một bài hát về tự do và cùng đấu tranh vì tự do. Và việc biểu diễn bài này thì về của một quốc gia làm đấu tranh giành độc lập có thể mang lại hiệu ứng biểu tượng mạnh mẽ. Những sự kiện này không chính thức này có thể nâng cao tinh thần của cả người dân và quân đội. Cho mình thấy rằng ngay cả trong những thời điểm khó khăn, những câu chữ cho tình nhân đạo, cho những giây phút văn hóa chung, đồng thời và việc tham gia vào các hoạt động như vậy, chứng tỏ cuộc sống vẫn tiếp diễn ngay cả trong chiến tranh. Người Ukraine không chỉ đấu tranh và phải chịu các hậu quả của chiến tranh mà còn sống một cuộc sống bình thường. Điều này nó rất quan trọng để duy trì sức khỏe tâm lý, khả năng phục hồi của người ta. Điều quan trọng cần nhớ là mục đích chính của chuyến thăm của Blinken liên quan đến hỗ trợ chính trị và quản trị Ukraine, và việc ông ấy tham gia sự kiện văn hóa chỉ là một khía cạnh của sự hỗ trợ này, anh Minh ạ.
Cách đây một 2-4 tuần gì đó, bà cũng biết là Hoa Kỳ và Tây Phương càng đánh nhau lâu tại Ukraine, tức là giúp Ukraine, thì cái sự giúp ủng hộ nó càng giảm đi. Và nhất là bây giờ nữa, bà cũng biết là chuyện bên Do Thái và Hamas, cái cuộc chiến đó nó cũng sôi động giống như bên Ukraine vậy. Theo tôi nghĩ anh Putin này, anh Tổng thống Putin này, khi anh ta lên từ một người gián điệp KGB lên làm Tổng thống, anh ta cho đến bây giờ anh ta muốn kéo dài, theo tôi nghĩ đến 1-2-3 năm nữa để chiếm lại để lấy lại những vùng mà đã thuộc Liên Xô ngày xưa, trong đó có những nước như là Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova. Những nước này thuộc cả Liên bang Xô Viết ngày xưa. Ukraine ngày xưa cũng là một trong những nước trong Liên bang Xô Viết. Nếu tiến tới năm 2026 cũng còn dài đấy. Bà có suy nghĩ gì nếu cuộc chiến tranh nó tiếp tục kéo dài như vậy, và bà có nghĩ là tôi nghĩ nó sẽ không xảy ra đâu. Tại vì có khối NATO đang nhất trí với nhau, nhưng mà Nga nó đang muốn chiếm lại tất cả những cái nước tôi vừa mới nói trong khối Baltic ngày xưa. Bà có nghĩ là có sự đó có thể xảy ra được không?
Dù vô là như thế, nhưng mà và tôi cũng đang cảm đến vấn đề này. Và chắc tôi chỉ nói thêm là cuộc chiến này càng kéo dài, phần Tây cảm nhận ra mối đe dọa từ Nga và càng quyết tâm giúp Ukraine đánh bại Nga. Phần Tây đang trở nên càng táo bạo hơn, chuẩn bị từ đó. Anh có nhớ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện, phương Tây đã ngại dùng đó chúng tôi như thế nào không? Không có vũ khí tầm xa, không có hệ thống phòng không, không có máy bay. Bây giờ, tất cả những điều là đã có, cùng với việc lực sức tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Nga và vũ khí phương Tây, thì tôi nghĩ là phải nhấn mạnh và cần theo dài. Thì phương Tây còn nhận ra mối đe dọa của Nga và còn quyết tâm giúp đỡ Ukraine để đánh bại Nga.
Có một cái điều nó sẽ xảy ra vào cuối năm nay tại Hoa Kỳ này. Hai ứng cử viên đều là hai ông, một ông là cựu tổng thống và nó là đương kim tổng thống. Hình như theo tôi biết thì ông tổng thống Donald Trump, ông cựu tổng thống không mấy mặn mà với Ukraine. Hình như ông Tổng thống Joe Biden có nhiều cảm tình với Ukraine. Bà hay nước Ukraine có điều gì lo lắng vào cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ này vào cuối năm nay, vào tháng 11 hay không, thưa bà Zinkina?
Cuộc bầu cử Tổng thống hồi kỳ mà kết quả chắc chắn có tác động đến Ukraine, vì Hoa Kỳ là một trong những đồng minh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại sự phát triển của Nga. Giống như những quốc gia khác thì các nhà lãnh đạo Ukraine và công chúng đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện chính trị ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi tin rằng bất kể ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ không thể bỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Nhưng chiến lược và trọng tâm của sự hỗ trợ này có thể thay đổi. Mặc dù kết quả bầu cử có thể dẫn đến những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine, nhưng điều quan trọng là Ukraine phải tiếp tục tăng cường quan hệ quốc tế và nỗ lực ổn định và cải cách trong nước. Bất kể ai trở thành tổng thống Hoa Kỳ thì mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vẫn quan trọng để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.
Chúng ta đang vào những giây phút chót, những giây phút cuối cùng. Bà không có thể nghĩ là gần một tiếng đồng hồ nó đi qua nhanh như vậy. Tôi ước gì tôi vẫn có thời giờ, nhưng mà có chương trình khác, có dịp khác tôi sẽ mời bà lên đài này. Tôi dành lại cho bà một đôi phút nữa để bà có tâm tình quý mến gì đối với những người Việt Nam trong và ngoài nước. Tôi thưa với bà, tôi nói chuyện với những người Việt Nam ở trong Việt Nam, những người ngay cả những người cộng sản nữa. Họ rất là yêu quý quê hương của bà, họ rất là thương mến cho quê hương của bà, cũng như họ thương mến cho quê hương chiến tranh Việt Nam của chúng tôi ngày xưa trước năm 1975. Bà nói tâm tình với những người Việt Nam đang quý mến bà cũng như quý mến quê hương của bà trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bà Zinkina.
Tôi xin cảm ơn anh đã mời tôi hôm nay tham gia chương trình và xin cảm ơn quý khán giả đã đỡ dỗi. Sự hỗ trợ của người dân Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam nữa là cả trên thế giới, trên toàn cầu rất là quan trọng đối với Ukraine. Tôi có rất nhiều người bạn ngoài nước, họ cho biết họ ủng hộ và giúp đỡ Ukraine như thế nào. Có cả những người Việt Nam tại Ukraine cũng giúp đỡ quân đội, giúp đỡ dân thường. Và nếu mà mình không có những người bạn như thế này thì mình không thể có đất nước mình, như chỉ đất nước mình lâu như thế này trong hơn 2 năm rồi. Và chúng tôi rất là biết ơn về sự hỗ trợ và giúp đỡ này của những người dân Việt Nam. Và những chuyện gì thì chúng ta nhắn luôn luôn khỏe mạnh.
Chúng tôi quý mến bà lắm, thưa bà, quý mến cân nước của bà lắm. Bà biết thế giới đang chìm đắm trong đau khổ vì chiến tranh không những tại Ukraine, tại Do Thái, Hamas và hầu như tất cả mọi nơi trên thế giới, chiến tranh chính trị, chiến tranh kinh tế, thưa bà. Có thắng hay bại thì bà biết chắc chắn điều đó, bà biết, tôi biết đó là chỉ có người dân chết thôi. Những kẻ bày ra, những kẻ gây ra chiến tranh nó không chết đâu. Bà biết chiến tranh thứ hai, thế chiến thứ hai tại Nhật, hàng trăm ngàn người chết sau 2 quả bom nguyên tử. Bà biết chiến tranh Việt Nam đã có khoảng chừng gần 60.000 binh sĩ Hoa Kỳ chết tại đây. Và hàng triệu chiến binh của hai miền Nam và Bắc chết. Hàng trăm ngàn người chết ở ngoài biển khi đi tìm tự do, thưa bà. Nhưng mà bà biết một điều nữa. Con người, sau bao nhiêu trận đánh nhau, đánh giết nhau xong thì họ lại buôn bán. Họ lại vui vẻ, họ lại thân thiện với nhau. Khốn nạn là điều đó. Mong gì con người trên thế giới giảm đi cường độ buôn bán vũ khí giết người. Hãy ngừng bom đạn, hãy ngừng ngay chém giết tại Ukraine hôm nay, vì người dân Ukraine không phải là kẻ thù của nước Nga. Người dân Ukraine không phải là kẻ thù của Putin. Giết người rồi ta ở với ai? Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bà Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zinkina đã đến với chương trình này. Chắc chắn là bà đã trình bày rất rõ ràng về cuộc chiến tại Ukraine, chắc chắn là bà biết là cả thế giới này, thế giới tự do này đều đứng về phía người Ukraine, thương mến người Ukraine cả. Tôi cũng một lần nữa cầu nguyện thương mến đến với quê hương của bà. Tôi cũng cầu nguyện sức khỏe đến với bà cũng như gia đình. Dù mặc dù đã rất khuya, rất bận rộn một tuần lễ làm việc tại Bộ Ngoại giao, nhưng bà đã dành một thời giờ rất là đặc biệt đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác. Bà bảo trọng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, các diễn đàn trên toàn cầu, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho đất nước Ukraine. Xin chào tạm biệt bà Phó Đại sứ Zinkina. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bà Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.